Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện hải. Hôm nay, ngày 25 tháng 2 năm 2021, thứ năm sau Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 7, từ câu 7 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh mà lại cho nó hòn đá, hoặc nó xin con cá mà lại cho nó con rắn? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em đấng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Vì luật Mô-xê và lời các ngôn sứ là thế đó. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tiếp tục những giáo huấn của Đức Giêsu trong tuyển tập những bài giảng về nước trời, bàn về tinh thần của công dân thiên quốc, về thái độ đối với của cải thế gian, hay về nền đạo đức mới. Trích đoạn tin mừng hôm nay giới thiệu với chúng ta thái độ cần có khi cầu nguyện của Kitô hữu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Người Do Thái luôn yêu thích việc cầu nguyện. Đức Giêsu đã sinh ra và lớn lên trong dân tộc ấy. Vì thế, người cũng luôn cầu nguyện và cũng muốn các môn đệ phải cầu nguyện luôn. Nên đưa ra cho các ông một lời bảo đảm: nếu anh em muốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi cha anh em đấng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người sao? Ở đây, Đức Giêsu đưa ra hai điều kiện song đôi là: cha sẽ luôn đáp ứng lời cầu xin của con cái trong đường lối của người, trong sự khôn ngoan, yêu thương và quan phòng của người. Và để được cha nhậm lời, con cái phải đến với cha bằng một đời sống kiên trì cầu nguyện, thể hiện tính chất chính đáng của điều cầu xin, cũng như lòng chân thành khi cầu nguyện. Cầu xin là một hình thức của cầu nguyện. Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên với Chúa, là nói lên với người như với người cha tâm tình của người con yêu mến và tin tưởng. Cầu xin với chủ đích như thế, nguyện nó đã được nhận lời rồi. còn những điều khác sẽ trở thành phụ thuộc, tùy ý muốn và sự quan phòng yêu thương cùng khôn ngoan của trẻ. Như thế, biết cầu nguyện cầu xin đã là một hồng ân cha ban trước cả những điều mà chính con cái cầu xin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, biết bao người đã tin vào lời bảo đảm của Đức Giê-xu và họ đã cầu xin. Nhiều người đã được nhậm lời, đã được như lòng họ ao ước. Nhiều người khác tuy chưa được điều họ xin, nhưng lại được ơn vui vẻ chấp nhận tình trạng của họ, ơn nhận ra ý nghĩa của nó, và ơn có sức chịu đựng, điều không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, một số khác vẫn đau khổ vì thấy chưa được nhậm lời, khiến họ mất đức tin và trở nên vô thần. Đức Giê-xu khẳng định, xin sẽ được cho, tìm thì sẽ thấy, gõ sẽ được mở. Thiên Chúa luôn đáp trả mọi mong đợi của chúng ta, nhưng không nhất thiết người phải cho đúng điều mà chúng ta muốn, vào đúng lúc và theo đúng cách chúng ta cầu xin. Thiên Chúa là cha nhân hậu, chỉ ban cho con cái người những điều tốt. Nhưng đâu là điều tốt thật sự? Đối với chúng ta, đó là giàu sang, sống lâu, danh tiếng, thành công hay mạnh khỏe. Còn đối với Chúa, không hẳn là như vậy. Điều người thấy là tốt, đôi khi chúng ta coi là hòn đá hay con rắn. Và ngược lại, điều chúng ta coi là tốt bây giờ, thật ra là điều nguy hại mài sau. Với cái nhìn của người cha, Thiên Chúa biết chúng ta thực sự cần gì. Vì thế, chúng ta cần tập đào sâu và thanh luyện ao ước của mình, tập uốn ý mình theo ý Chúa. Rồi cuối cùng, chúng ta cũng sẽ được cho, được thấy, được mở. Hãy phó thác chuyện đời mình cho tình yêu quyền năng của Chúa, dù khi còn sống ở đời này, chúng ta không hiểu hết được tại sao. Lạy Chúa, mỗi lần chúng con cầu nguyện, xin cho chúng con hằng vững tin rằng, Ngài là cha giàu lòng thương xót, sẽ hằng đáp ứng những gì chúng con cầu khẩn trong ý định quan phòng của Ngài. Amen. Hey, bro.
tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican. Thư của Đức Thánh Cha gửi giáo phận Flock, Ba Lan. Đức Thánh Cha Francisco chúc mừng và mời gọi các tín hữu gia tăng tín thác nơi lòng thương xót của Chúa. Nhân kỷ niệm 90 năm mặc khải đầu tiên của Chúa Giêsu cho Thánh nữ Faustina về lòng thương xót của Chúa. Trên đây là nội dung lá thư của Đức Thánh Cha gửi cho Đức Cha Pio Libera, giám mục giáo phận Flock, cách thủ đô Warsawa của Ba Lan khoảng 110 cây số về hướng tây bắc, nhân các buổi lễ trọng thể tại đền thánh lòng Chúa thương xót ở địa phương, kỷ niệm đúng 90 năm ngày 22 tháng 2 năm 1931, Chúa Giêsu mặc khải cho thánh nữ về lòng thương xót của người. Lá thư của Đức Thánh Cha có đoạn viết: "Tôi nhắc nhớ những lời Chúa nói với thánh nữ Faustina bấy giờ. Con hãy vẽ một bức tranh diễn tả hình ảnh con đang thấy với hàng chữ: Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa." Cha muốn rằng bức ảnh này được tôn kính trước tiên trong nhà nguyện của các con và rồi trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha viết thêm rằng: "Tôi chia sẻ niềm vui của giáo phận Flock vì biến cố đặc biệt này đã được biết đến trên thế giới và tiếp tục sống động trong tâm hồn các tín hữu. Nhân dịp kỷ niệm này, tôi cũng muốn nhắc lại những lời phát của Chúa Giêsu được thánh nữ ghi lại trong nhật ký. Nhân loại sẽ không được an bình cho đến khi tìm đến nguồn mạch lòng thương xót của Cha. Vì thế, tôi khuyến khích anh chị em hãy tìm đến nguồn mạch ấy. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Kitô ơn thương xót. Hãy để cho lòng thương xót của Chúa ấp ủ và đi sâu vào trong chúng ta. Chúng ta hãy can đảm trở về cùng Chúa Giêsu, gặp gỡ tình thương của Chúa và lòng thương xót của người trong các bí tích. Hãy cảm thấy sự gần gũi và dịu dàng của Chúa, và nhờ đó, cả chúng ta cũng có khả năng thương xót, kiên nhẫn, tha thứ và yêu thương." Đức Thánh Cha không quên nhắc nhớ về thách đố đặc biệt đối với giáo phận Flock. Dòng các nữ tu, Đức Mẹ thương xót, thành phố Flock và mỗi tín hữu tại đây làm sao thông truyền cho thế giới ngọn lửa của Chúa Giêsu tình thương và là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa giữa anh chị em. Tin Tổng giáo phận Hà Nội, lễ dỗ lần thứ 12 của Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng. Trong tâm tình của ngày lễ kính lập tông tòa thánh Phêrô Tông Đồ vào lúc 18:30 ngày 22 tháng 2 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội đã diễn ra thánh lễ dỗ lần thứ 12 của Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội chủ sự. Hiệp thông trong thánh lễ có sự hiện diện của quý cha Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, quý cha trong và ngoài giáo hạt chính tòa, quý sơ dòng mến Thánh giá Hà Nội cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse gợi lên ý nghĩa của ngày lễ thiết lập tông tòa Thánh Phêrô và mời gọi cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho Đức Hồng y Phaolô Giuse. Bên cạnh đó, Đức Tổng giám mục cũng nhắc đến những giai đoạn khắc nghiệt mà các đức cha đã phải đối diện trong thời gian coi sóc Tổng giáo phận Hà Nội. Các ngài là những chứng nhân anh dũng của tin mừng và đã góp phần lớn lao cho sự phát triển của giáo phận. Phần mộ của các đấng vẫn đang hiện diện trong ngôi nhà thờ chính tòa, nhưng muốn nói lên sự gắn bó sâu sắc của các ngài với Tổng giáo phận. Chia sẻ trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã triển khai những suy tư về lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô và Chúa Giêsu. Ngài mời gọi cộng đoàn xác minh lại niềm tin của người tín hữu qua câu hỏi: chúng ta tin vào ai? Để từ đó, mỗi Kitô hữu cần phải biết đem đức tin của mình áp dụng vào trong cuộc sống. Một cách cụ thể, Đức Tổng giám mục gợi lên những yếu tố của đức tin được trình bày trong 4 phần của sách giáo lý hộ thánh công giáo. Qua đó, Ngài cũng mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về giáo hội, về quyền cai quản của ngai tòa Phêrô qua các đức giáo hoàng và qua các vị giám mục. Thật vậy, giáo hội của Chúa luôn mang đặc tính duy nhất và được lưu truyền trong mọi thăng trầm của lịch sử. Mặt khác, giáo hội mang những cơ cấu trần thế, cũng như được điều hành bởi các đấng kế vị khôn ngoan và trung tín. Các ngài không ngừng xác tín tình yêu của mình nơi Đức Kitô, dù gặp nhiều khó khăn gian khổ. Các ngài vẫn một lòng trung tín và tận tâm phụng sự Chúa. Vì thế, ngày lễ dỗ của Đức Hồng Y Paulo Giuse gợi nhắc chúng ta mặc lấy tâm tình cảm tạ và tri ân những công lao của Ngài đã dành cho giáo phận. Đồng thời, chúng ta cũng gia tăng lời cầu nguyện cho Ngài, hầu mong Ngài sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Đó cũng là cùng đích mà mỗi người tín hữu chúng ta đang hướng tới. Sau thánh lễ, đoàn đồng tế và cộng đoàn hướng về phần mộ của Đức Hồng Y Paulo Giuse để kính viếng và đọc kinh cầu nguyện cho Ngài. Tin Dublin, Ireland, Hội nghị về lòng thương xót tại Ireland. Từ ngày 19 đến 21 tháng 2, Hội nghị lần thứ 30 về lòng Chúa thương xót đã tiến hành tại Ireland dưới dạng trực tuyến vì đại dịch. Hội nghị có chủ đề là Vương quốc, quyền năng và vinh quang của Chúa đến muôn đời. Trong bài giảng thánh lễ bế mạc hội nghị hôm Chủ nhật 21 tháng 2, Đức cha Dermot Farrell, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Dublin, nhấn mạnh rằng Thiên Chúa là lòng xót thương, Ngài đối xử với chúng ta trong lòng thương xót, và khi lãnh nhận lòng Chúa thương xót, chúng ta có khả năng thi hành lòng thương xót, và chúng ta cũng phải làm như vậy. Đức Tổng giám mục cũng quảng diễn bài tin mừng về cuộc cám dỗ của Chúa Giêsu trải qua trong hoang địa, và nhận xét rằng, thật là điều thích hợp vì nơi hoang địa, Chúa Giêsu đã nếm hưởng lòng thương xót của Chúa Cha. Trong hoang địa, chúng ta nhận thức rằng Thiên Chúa không chỉ tay lên án một ai, nhưng mở rộng vòng tay để ôm lấy chúng ta. Và cũng như đức tin, vòng tay thương xót cũng phải lớn lên, vì đây không phải là một thực tại tĩnh. Đức cha nói thêm, cả ngày nay cũng có những cám dỗ, không những về vật chất, nhưng cả những cám dỗ trong chiều sâu thẳm nhất, trong sự điên rồ, tuyệt vọng, ham hố hư danh, và nhất là sự xa lìa Thiên Chúa. Vì thế, khi khám phá thấy hoang địa như nơi thống hối, chúng ta có thể hiểu rằng lòng thương xót không là gì khác hơn là chính tên của Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Tổng giám mục giáo phận Dublin mời gọi các tín hữu trong mùa chay này hãy ăn chay, cầu nguyện và liên đới với những người nghèo túng, đặc biệt là dấn thân thực hành sự hòa giải bản thân và xã hội. Và Ngài kết luận, ước gì cuộc sống chúng ta làm chứng về Thiên Chúa của lòng thương xót. Tin Roma, Ngoại trưởng Tòa Thánh tố giác vi phạm tự do tôn giáo. Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Paul Garganger mạnh mẽ tố giác những biện pháp vi phạm tự do tôn giáo và các nhân quyền khác nhân danh việc chống lây lan COVID-19. Trong sứ điệp video hôm 23 tháng 2, nhân khóa họp thứ 46 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Gallagher nói, giữa đại dịch, một số biện pháp do các chính quyền áp đặt để bảo đảm sức khỏe công cộng cũng vi phạm tự do thực thi các quyền con người. Một số người thấy mình ở trong những tình trạng dễ bị tổn thương, như người già, người di dân, tị nạn, các thổ dân bản xứ, những người di tản nội địa, các trẻ em, bị thương tổn, không tương xứng vì cuộc khủng hoảng hiện nay. Một số hạn chế việc thi hành các quyền con người để bảo vệ sức khỏe công cộng phải phát xuất từ tình trạng hết sức cần thiết. Những hạn chế ấy phải tương ứng với hoàn cảnh, được áp dụng một cách không kỳ thị và chỉ sử dụng khi không có phương thế nào khác. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh nói thêm, về vấn đề này, Tòa Thánh muốn lập lại sự cấp thiết về bảo vệ tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo, đặc biệt tự do tín ngưỡng và quyền biểu lộ tín ngưỡng ở trọng tâm phẩm giá con người trong lương tâm của họ. Để tôn trọng giá trị nội tại của quyền này, tự do tôn giáo đích thực đòi chính quyền phải dấn thân với các vị lãnh đạo tôn giáo, các tổ chức liên hệ đến tôn giáo và những tổ chức xã hội dân sự dấn thân thăng tiến tự do tôn giáo và lương tâm. Đức Tổng giám mục Gallagher, người gốc Anh, cũng nhận xét câu trả lời hoàn vũ chống COVID-19 tỏ cho thấy sự hiểu biết vững chắc về tự do tôn giáo đang bị hao mòn. Tòa Thánh muốn nhấn mạnh rằng, như nhiều văn kiện pháp lý về tự do tôn giáo nhìn nhận, tự do tôn giáo cũng bảo vệ việc làm chứng công cộng và biểu lộ tự do tôn giáo, cá nhân và cộng đoàn, công khai và riêng tư, trong các hình thức thờ phượng, tuân giữ luật đạo và giáo huấn của tôn giáo. Tin giáo phận Vinh, dự tu giáo phận Vinh gặp mặt và tĩnh huấn đầu xuân Tân Sửu. Theo truyền thống giáo phận, hàng năm, vào mỗi dịp Tết đến xuân về, Ban Mục vụ ơn gọi giáo phận Vinh đều tổ chức ngày tĩnh huấn đầu năm cho các em dự tu trong giáo phận. Chương trình tĩnh huấn năm nay được tổ chức vào ngày 18 tháng 2, tức mùng 7 Tết Tân Sửu, tại nhà thờ chính tòa xã Đoài. Chương trình mở đầu với bản tóm lược khái quát của cha Paulo Nguyễn Thiện Tạo
trưởng ban mục vụ ơn gọi về tình hình và chương trình dự tu của giáo phận, cũng như những kết quả đạt được của ban mục vụ ơn gọi trong năm 2020. Tiếp đó, các tham dự viên được nghe những chia sẻ của cha tổng đại diện về đời sống và phẩm giá của người linh mục. Trong phần lớn thời gian tĩnh huấn buổi sáng, các tham dự viên đã được cha Phêrô Nguyễn Văn Quang chia sẻ về việc lắng nghe và phân định tiếng Chúa trên hành trình ơn gọi. Tiếp đó là giờ suy niệm riêng, cầu nguyện, xét mình và xưng tội. Chương trình buổi chiều bắt đầu với phần giảng huấn và chia sẻ của quý cha giáo, quý cha trong ban mục vụ ơn gọi, cũng như những giải đáp của quý cha về những thắc mắc của anh em trong đời sống dự tu hay những vấn đề liên quan đến kỳ thi của Đại chủng viện Thánh Francisco Xavier sắp tới. Tiếp tục chương trình tĩnh huấn, đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, đã hiện diện và có bài huấn từ. Đức cha đưa ra 6 dấu chỉ: bạn có thực sự ước muốn, khát khao được phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân? Bạn có bị hấp dẫn, lôi cuốn bởi người khác phái và cuộc sống hôn nhân gia đình? Bạn có cảm thấy khó tiết dục và giữ đức tiết tịnh của bản thân? Bạn có cảm thấy việc sống thân mật với người khác gặp khó khăn? Bạn có chấp nhận và tôn trọng luật sống độc thân của giáo hội? Bạn có nhu cầu cầu nguyện riêng với Chúa sau những giờ kinh hàng ngày hay không? Nghĩa là bạn có mối tương quan gắn bó sâu sắc và chân thành với Chúa Kitô không? Ngày tĩnh huấn kết thúc với thánh lễ bế mạc vào lúc 15 giờ do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự. Đồng tế trong thánh lễ có quý cha trong ban mục vụ ơn gọi, quý cha giáo cùng toàn thể anh em dự tu. Giảng trong thánh lễ, Đức cha mời gọi anh em dự tu là những ứng sinh linh mục, biết từ bỏ chính mình, vác thánh giá mỗi ngày để theo Chúa. Thánh giá đời linh mục quả thật không phải là điều dễ dàng, tuy nhiên, đánh đổi cho những khó khăn ấy là sự sống đời đời, như Chúa Giêsu đã hứa. Chẳng ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng, vì thầy và vì phúc âm, mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này và ở đời sau được sự sống vĩnh cửu. Vì thế, mỗi người, cách riêng, các ứng sinh linh mục được mời gọi trở nên như người thương gia mải mê đi tìm ngọc quý. Khi đã tìm được rồi thì sẵn sàng bán hết tài sản để có được viên ngọc ấy là chính Đức Kitô. Hay dám thốt lên như Thánh Phaolô: tôi có tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô, Chúa của tôi. Vì người tôi đành mất hết và tôi có tất cả như rác để được Đức Kitô và được kết hợp với người. Kết thúc thánh lễ, đại diện anh em dự tu có mặt trong buổi tĩnh tâm bày tỏ lời tri ân cảm tạ đến Đức Cha, quý cha trong ban mục vụ ơn gọi. Tin Paris, Pháp Quốc khởi sự án phong chân phước cho 4 vị tử đạo tại Iran. Án phong chân phước cho 4 vị tử đạo dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô tại Iran đã được khởi sự hôm 6 tháng Giêng tại Paris. Đứng đầu danh sách là Đức cha George Amit Sokpan và 3 linh mục cùng dòng bị giết vì đức tin tại Iran năm 1918. Đức cha Michael Alpertit, tổng giám mục giáo phận Paris, đã công bố thông cáo mời gọi các tín hữu báo cho tòa giám mục tất cả những thông tin có liên hệ tới các vị tử đạo nói trên, kể cả những nghi ngờ về danh tiếng tử đạo của các vị, đồng thời cũng giao cho tòa giám mục những bút tích về các vị tôi tớ Chúa. Đức cha George Amelie Sotan, sinh năm 1869, và tụ phong linh mục năm 26 tuổi, rồi được gửi đi truyền giáo tại Ba Tư, hay cũng gọi là Iran. Năm 1910, khi được 41 tuổi, cha Sotan được bổ làm khâm sứ tòa thánh và tổng giám mục giáo phận Isfahan. Trong giai đoạn khó khăn, Đức cha đã cứu giúp 50.000 tín hữu Assisi Kande chạy trốn cuộc diệt chủng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tháng 7 năm 1918, Đức cha cứu giúp hơn 60.000 tín hữu Kitô bị nạn từ vùng Kurdistan xảy ra trước cuộc thảm sát tại thành Omiyat. Trước thánh đường công giáo tại đây, Đức cha bị sát hại ngày 31 tháng 7 năm 1918, lúc 49 tuổi. Trong số 3 linh mục dòng Thánh Vinh Sơn còn lại, có cha Dim Kha thuộc nghi lễ Kande, sinh tại Iran trong một gia đình Hồi giáo và được bí mật rửa tội. 2 linh mục khác cũng bị những người Hồi giáo sát hại cùng với nhiều tín hữu Công giáo. Có 60.000 tín hữu Công giáo, tín hữu Nestoriani, Armeni chạy tới thành Hakmandan để được người Anh bảo vệ, nhưng trên hành trình đó có 20.000 người và 5 linh mục bị sát hại.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Sứ mệnh cao cả của cha mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một người lính chiến đang thoi thóp thở. Anh đã được các đồng bạn chích cho mũi morphine cuối cùng. Vết thương và cách chữa trị cho anh biết rằng anh sẽ chết. Cố gắng nói những lời cuối cùng. Người chiến binh xin người bạn giúp kéo ra khỏi ba lô của anh một tấm ảnh. Ánh mắt của người chiến binh bỗng sáng lên khi anh thấy vợ và con anh hiện ra, rồi từ từ khép lại. Anh ra đi với tấm ảnh của vợ con trước mắt anh. Trong phút chốc, người phụ nữ và đứa con trong bức hình là tất cả những gì còn lại của anh trên cõi đời này. Bức tranh trên đây diễn ra hàng ngày trong cuộc sống con người. Trong chiến trận, trên giường bệnh, trong những giây phút cuối đời, con người thường chỉ nghĩ đến những người thân của mình. Con người đến trong trần thế rồi lại ra đi. Bao nhiêu người đã chết và bao nhiêu người đã đến thế chỗ họ. Có người chết trong chiến tranh, có kẻ chết trong hòa bình, một số chết trong tuổi già, nhiều người ra đi trong tuổi thanh xuân. Có người chết trong vòng tay của người phối ngẫu và con cái. Có người nằm xuống trong quên lãng. Có người chết trong nghèo cùng. Có người nhắm mắt xuôi tay trong giàu có. Nhưng tất cả chúng ta đều được liên kết bằng một mẫu số chung. Đó là tất cả chúng ta đều phải chết. Và hậu duệ của chúng ta sẽ tiếp nối chúng ta. Ông bà chúng ta đã nghiền ngẫm điều ấy khi nói, tre già măng mọc. Đây là sứ điệp của chương 5 trong sách Sáng Thế Ký. Có người nói rằng đây là một trong những chương nhàm nhất trong Kinh Thánh. Chúng ta hãy thử đọc lại chương này. Khi ông Adam được 130 tuổi, thì ông sinh một người con trai giống như ông, theo hình ảnh ông, và đặt tên là Seth. Sau khi sinh ông Seth, ông Adam sống 800 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng ông Adam sống được 930 năm rồi qua đời. Khi ông Seth được 105 tuổi thì sinh ra Enoch. Sau khi sinh Enoch, ông Seth sống 807 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng, ông Seth sống được 912 năm rồi qua đời. Khi ông Enoch được 90 tuổi, thì sinh ra Kenan. Ông Enoch sống 855 năm và sinh ra con trai con gái. Tổng cộng ông Enoch sống được 905 năm rồi qua đời. Trong những dòng kế tiếp, chúng ta có thêm những tên tuổi và những con số mới. Và cũng vẫn một điệp khúc được lặp lại. Cha sinh ra con rồi ra đi. Tạp chí Fortune tại Mỹ chuyên lập danh sách những người giàu có nhất trên thế giới dường như cũng lặp lại một điệp khúc như thế. Người ta chỉ biết có mỗi một điều về những người giàu có là họ sinh con đẻ cái rồi cũng chết như mọi người. Đó là số phận của con người. Ngay cả những con người tiếng tăm lẫy lừng trên thế giới này cũng không thoát khỏi sự thật phũ phàng ấy. Năm 1973, trước khi chết hai ngày, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Lyndon Johnson đã cho gọi người viết tiểu sử của mình đến và nói như sau. Tôi đã đọc tiểu sử của Tổng thống Lincoln do Carl Sanford viết. Dầu cho cuốn sách có hay cách mấy, cũng chẳng làm cho ông Lincoln sống lại. Và nếu điều này đúng với tôi, thì trong tương lai sẽ chẳng có người nào còn nhớ đến tôi. Lẽ ra tôi nên đi tìm sự bất tử nơi vợ và con cháu của tôi, hơn là làm mọi cách để cho nhân dân Mỹ yêu thương. Cố Tổng thống Johnson muốn nhắc nhở tất cả chúng ta rằng, vợ chồng, con cái, người thân là điều quan trọng nhất đối với con người. Những bận tâm của đời người lắm khi chỉ xoay quanh những điều phụ thuộc. Chúng ta lo cho căn nhà, cho chiếc xe, cho quần áo, cho những cuộc chơi cuối tuần, mà quên mất rằng điều hệ trọng nhất trong cuộc đời, điều mà sau khi nhắm mắt lìa đời, chúng ta còn để lại đằng sau là vợ chồng, con cái và người thân. Với Thiên Chúa, như sách Sáng Thế Ký muốn nhấn mạnh, điều hệ trọng đối với con người là sinh con đẻ cái rồi lên đường từ giả cõi đời này. 80% những công nghiệp mà chúng ta bỏ giờ ra để đeo đuổi rồi cũng sẽ bị lãng quên. Mọi sự rồi cũng sẽ bị xóa sạch. Còn lại gì nếu không phải là con cái, cháu chắt, hậu duệ sẽ đến sau chúng ta? Chương 5 của sách Sáng Thế Ký mời gọi chúng ta phục vụ Chúa, đầu tư thời giờ cho gia đình, cho người phối ngẫu, cho con cái, cháu chắt, và sẵn sàng ra đi để cho người khác được sinh ra, được sống. Đó là ý nghĩa và hướng đi đích thực của cuộc sống. Chương 5 của sách Sáng Thế Ký mời gọi chúng ta đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Chúng ta đến trong trần gian và chúng ta lại ra đi. 200 năm nữa sẽ chẳng còn ai nhớ đến chúng ta. Có được nhớ chăng thì tỷ lệ ấy cũng chỉ là 1/1 tỷ. Trong 1 tỷ người thì họa may mới có 1 người được lịch sử nhớ đến. Muốn được lịch sử nhớ đến thì chẳng khác nào mong được trúng số. Lịch sử nhân loại đầy dẫy những tên tuổi của vua chúa, hoàng hậu, giáo hoàng. Tất cả đều chỉ là một chú thích nhỏ trong những cuốn sách lịch sử đầy bụi bặm tăm tối mà chẳng ai muốn đọc. Giá trị và ý nghĩa đích thực của đời người như vậy chính là những gì còn tồn tại trong người phối ngẫu và con cái cháu chắt. Cha mẹ có một tầm quan trọng tối thiết đối với con cái. Đây chính là điều làm nên ý nghĩa và giá trị của đời người. Có lẽ đứa bé gái nào cũng hơn một lần mơ được làm công chúa. Ngày nay, khi chúng ta nói đến công chúa, chúng ta nghĩ đến cung điện, các nàng hầu, quyền bính và tiền của. Khi bà Sarah, vợ của tổ phụ Abraham, nghe nói rằng bà sẽ trở thành công chúa, bà không hề nghĩ đến cung điện, sự giàu sang hay quyền bính. Trước mắt Thiên Chúa, đều làm cho bà trở thành công chúa, chính là bà sẽ có vô số con cái cháu chắt. Sách Sáng Thế Ký ghi lại lời hứa của Chúa với tổ phụ Abraham như sau. Sarai vợ ngươi, ngươi không nên gọi là Sarai nữa, nhưng tên của nàng sẽ là Sarah, nghĩa là công chúa. Ta sẽ chúc phúc cho nàng. Ta cho nàng sinh một con trai. Ta sẽ chúc phúc cho nàng. Nàng sẽ trở thành mẹ của những dân tộc. Vua chúa các dân tộc sẽ xuất phát từ nàng. Trở thành mẹ của các dân tộc, đó là sứ mệnh cao cả của bà Sarah. Từ bà mà các vua chúa sẽ phát sinh. Chẳng có ai ăn đời ở kiếp trong cõi đời này. Nhưng dù cho cuộc đời có ngắn ngủi đến đâu, tất cả những ai làm cha làm mẹ đều để lại một dấu ấn không bao giờ phai nhạt trong các thế hệ tương lai. Tên tuổi của họ có lẽ chẳng được ai nhắc đến, ngay cả con cháu của họ. Họ sẽ bị quên lãng trên mặt đất này, nhưng họ sẽ được nhớ mãi trên thiên đàng. Chúng ta sinh ra và chết, nhưng tất cả những ai xem việc làm cha mẹ như một cuộc hành trình thánh thiện và chu toàn trách nhiệm dưỡng dục đối với con cái, sẽ để lại nơi con cái cháu chắt họ một gia sản tồn tại muôn đời. Đó chính là ý nghĩa cuộc đời của tất cả những ai sống bậc hôn nhân và gia đình. Với họ, chỉ có một ưu tiên và hệ trọng nhất trong cuộc đời, đó là sống cho con cái. Và sống như thế nào để khi nhắm mắt lìa đời, dù cho tên tuổi có bị lãng quên, gia sản tinh thần vẫn mãi mãi tồn tại nơi con cái và các thế hệ tương lai. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Lucia Phan Tấn Thành, Dòng Đa Minh sẽ bàn về đề tài Các Tông Phụ.
Kính thưa quý vị thính giả, như có lần đã nói, theo ngôn ngữ Hy Lạp và Latin, giáo phụ có nghĩa là cha của giáo hội. Họ được gọi là cha, theo nghĩa là thầy dạy, người sinh dưỡng về mặt tinh thần. Trong hàng ngũ các giáo phụ, một vị trí đặc biệt được dành cho các vị sống kể với các thánh tông đồ, được mệnh danh là tông phụ, Pater Apostolici, Pre Apostolic Apostolic Fathers, chỉ nôm na là các cha thuộc về thời các tông đồ. Cái từ ngữ tông phụ xuất hiện từ thế kỷ thứ 17, khi ông Cotillier xuất bản bộ sách với tựa đề Các tác phẩm của các giáo phụ sống vào thời các tông đồ, Sanctorum Patrum qui temporibus apostolicis fruerunt, năm 1672, gồm 5 tác giả: Thánh Clemente giám mục Roma, Thánh Ignacio giám mục Antioquia, Thánh Policarpo giám mục Smyrna, Thánh Barnabé ông Hermas. Sau đó vào năm 1765, ông Galli thêm vào 2 tác phẩm nữa, Lá thư ông Dioneto và một tác giả vô danh, và ông Papias, đồ đệ của Thánh John Tông đồ, chứng nhân của sự thành hiện sách Phúc Âm. sang thế kỷ thứ 19, danh sách được thêm một tác phẩm gọi là Đi Đa Khê, được tìm thấy năm 1873 và xuất bản năm 1883. Nhưng mà lá thư của ông Dương Như Tô thì bị loại ra và được xếp vào hạng hộ giáo thế kỷ thứ 2. Ngày nay, trong số các tác giả và tác phẩm từ Tông Phụ, các học giả kê ra 8 văn phẩm như sau. Thứ nhất, văn phẩm cổ nhất là sách mang tựa đề tiếng Hy Lạp Didache ton Dodeca Apostolon, được dịch là Đạo Lý của 12 Tông Đồ, kèm theo một phụ đề giải nghĩa, Giáo huấn của Chúa được 12 Tông Đồ dạy cho muôn dân, Doctrina Domini per Duodicem Apostolus Agentes. Nên biết là danh từ Didache mới có nghĩa là sự giảng dạy, mới có nghĩa là giáo huấn, nghĩa là đạo lý huấn thị. Dựa theo đạo lý của các thánh tông đồ, một tác giả vô danh trình bày một tóm lược giáo huấn về hai con đường, bí tích thánh tẩy, về cầu nguyện, về cử hành lễ tạ ơn, kể đồ liên quan tới các chức vụ trong cộng đoàn. Tác phẩm thứ hai là Thư Thánh Clemente Giám mục Roma, gửi hội thánh ở Corinto vào khoảng năm 96-98, với lời lẽ tương tự như là đá thư gửi Hebri. Đây là một huấn giáo về quyền bính trong hội thánh, dựa trên quyền bính của các thánh tông đồ đã nhận từ Đức Kitô và quyền bính của chính Đức Kitô lại nhận từ Chúa Cha. Trước đây người ta gán cho Thánh Clemente một bức thư thứ hai nữa, nhưng ngày nay bị khoa phê bình loại trừ. Thứ ba, 7 lá thư của Thánh Ignacio giám mục Antioquia gửi cho 7 giáo đoàn trên đường bị điệu về Roma để chịu hành quyết. Ngài nói lên lòng gắn bó đối với Đức Kitô, phản ánh những tâm tình của Thánh Phaolô và Thánh Gioan tông đồ. Đặc biệt các thư này cho thấy sự tiến triển trong việc tổ chức các giáo hội địa phương dưới sự lãnh đạo của giáo mục, với sự cộng tác của linh mục đoàn và các trợ tá. Mặt khác, qua các bức thư này, người ta cũng biết là Kitô giáo đang bị đe dọa bởi thuyết ảo nhân Docetismus. Theo đó, Đức Kitô chỉ có hình dáng con người chứ không phải là người thật. Trước đó, Thánh Gioan đã cảnh cáo về lạc giáo này rồi, trong thứ nhất của Thánh Thư Gioan chương 4 câu 2 và câu 3. Tác phẩm thứ 4, thư của Thánh Policarpo, gửi cho giáo hội đoàn Philippi khoảng năm 107-108. Theo Thánh Irenaeus, Thánh Policarpo đã từng là môn đệ của Thánh Gioan Tông Đồ và được đặt làm giám mục Smyrna. Rồi Thánh Ignacio nhắc tới trong thư gửi cho giáo đoàn này và được ca ngợi như là gương mẫu của một tín hữu và giám mục trung thành với việc làm chứng cho Chúa Kitô. Trong thư viết cho giáo đoàn Philippi, Thánh Policarpo chia sẻ những suy tư về đời sống Kitô hữu để khuyến khích các tín hữu hãy trung thành với đức tin và dưới đạo. Tác giả nhiều lần chứng dẫn các lời của thư Clemente và thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ. Chính vì các chỗ chứng dẫn này mà Thánh Policarpo thêm một chứng tích khác trong việc xác nhận sổ quy thư tân ước. Trước đây Thánh Ignacio đã chứng dẫn phúc âm Thánh Matthew và các thư của Thánh Phaolô, còn Thánh Policarpo chứng dẫn thêm cả thư mục vụ của Phaolô và thư gửi Do Thái, tông đồ công vụ và thư thứ nhất của Phaolô. Tác phẩm thứ năm, cũng theo Thánh Irenaeus, ông Papias cũng là môn đệ của Thánh Gioan Tông Đồ và là đồng bạn với Thánh Policarpo vừa nói. Papias biên soạn cuốn chú giải đầu tiên về Tân Ước mang tựa đề là Giải thích các lời của Chúa Giêsu, gồm 5 quyển. Tiếc rằng tác phẩm này không còn lưu lại và chỉ biết được qua chứng tích của Thánh Irenaeus và Eusebio. Qua chứng tích này, người ta biết rằng ông Papias đã biết được các sách tin mừng của Marco và Matthew và có lẽ của tin mừng Thánh Gioan nữa. Nói một cách khác, vào thời của ông, lời giảng sống động của các thánh tông đồ đã được ghi lại thành chữ viết. Thứ sáu, thư của Thánh Barnabé. Đây là một tác phẩm vô danh. Từ thế kỷ thứ 3, truyền thống Alexandria gán cho Thánh Barnabé, một cộng sự viên của Thánh Phaolô trên đường truyền giáo và từng được xếp vào sổ quy thư. Nhưng khoa phê bình lịch sử cho rằng Thánh Barnabé không thể nào là tác giả được, vì giọng điệu gay gắt chống lại đạo Do Thái, tới nỗi muốn loại trừ cả các sách cũ ra khỏi sổ bộ kinh thánh. Cái luận điều này tương tự với ông Machiavelli. Có lẽ thư này được biên soạn vào giữa thế kỷ thứ hai, bởi vì nhắc tới biến cố được tái thiết đền thờ Jerusalem dưới thời hoàng Hadriano. ngoài việc công kích các khuynh hướng muốn do thái hóa đạo Kitô, tác phẩm trình bày vai trò của Đức Kitô trong chương trình cứu chuộc. Thứ bảy, sách mục tử của Hermas. Có thể nói được rằng trong các tác phẩm của các tông phụ, đây là cuốn sách duy nhất, chứ không phải là thư hay là bộ sưu tập luật lệ. Tác giả tự xưng là Hermas, người mục tử, nhưng mà theo lời tự thuật, dù ông không thuộc vào chức sách của trong xã hội, mà chỉ là một giáo dân thất bại trong công chuyện làm ăn và gia đình, rút vào một nơi vắng vẻ tại Roma và kể lại những thị kiến của mình để thúc giục sự thống hối. Tác phẩm này có lúc được vài nơi nhận vào sổ quy thư, có lẽ vì cho rằng tác giả là ông Hermas được thánh Phaolô nhắc tới trong thư Roma chương 16-14. Đạo lý quan trọng nhất nằm ở chỗ khẳng định rằng những ai đã phạm tội sau khi đánh với Đức Thánh Tẩy vẫn còn cơ hội nhận lãnh ơn tha thứ một lần nữa. Sau cùng, đôi khi mọi tư giả sách lá thư của Dioneto bỏ sổ các tông phụ. Nhưng mà ngày nay, tác phẩm này được đặt vào các tác phẩm Hội giáo vào cuối thế kỷ thứ hai hoặc đầu thế kỷ thứ ba, như sẽ nói tới trong những bài tới. Dù sao, ngoài các tác phẩm vừa kể trên đây, thiết tưởng không nên bỏ qua nhiều tác phẩm mạo danh các thánh tông đồ, thuộc đủ mọi thể loại, tin mừng, hoạt động các thánh tông đồ, các thư và khải huyền. Giá trị. Chúng tôi không đi sâu vào nội dung các tác phẩm của các tông phụ bởi vì đã trình bày trong sách Tuệ Nguồn. Ở đây chúng tôi xin ghi lại và nhận xét liên quan tới thần học. Giá trị của các tông phụ không phải là tại các ngài sống kể cả thánh tông đồ và truyền thụ lại giáo huấn của các ngài, nhưng còn vì một vài tác phẩm đã được từng được vài giáo đoàn nhìn nhận như là sách thánh. Nếu dựa theo tiêu chuẩn pháp lý, thì phải xếp vào hạng ngụy thư, bởi vì đã bị gạt ra khỏi sổ quy thư. Nhưng mà nếu xét về nội dung, quyền xét về thời gian biên soạn, chúng đã được xếp vào các phụ chương của Tân Ước. Thực vậy, các tác phẩm này ra đời đồng thời với những tác phẩm cuối cùng của Tân Ước, khoảng năm 90-150, và phản ánh một sự tiến triển về đạo lý và cơ cấu của Hội Thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Để Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Nhìn bóng Chúa đi ngang qua đời, làm sao con biết được Chúa nói cười hay Chúa lặng thinh? Người vẫn đi qua đời con mỗi ngày, người biết con không nhận ra được người trong tiếng cười hay nỗi sâu đau. Nhìn bóng Chúa lang thang trên đường, làm sao con biết được Chúa đang cần manh áo hạt cơm? Người vẫn bơ vơ chẳng nơi nương tựa, tìm dưới cơn mưa lạnh căm đêm trường, nhưng con nào biết Chúa mà thương? Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người, Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, dâng cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người, Chúa ơi dạy con biết mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu.
Thánh Blasio sống vào thế kỷ thứ tư. Có vài người nói rằng Blasio xuất thân trong một gia đình giàu có và được hấp thụ nền giáo dục Kitô giáo. Khi còn trẻ, lúc nào Blasio cũng nghĩ tưởng về những nỗi khổ đau phiền muộn. Rồi dần dà, ngài bắt đầu nhận ra rằng chỉ có những niềm vui thiêng liêng mới thực sự có thể làm cho người ta được hạnh phúc. Blasio làm linh mục và rồi làm giám mục giáo phận Sebaste ở Armenia. Với tất cả nhiệt tâm của mình, Blasio ra công hoạt động, để bổn đạo của Ngài sống thánh thiện và được hạnh phúc. Blasio cầu nguyện, giảng dạy và cố gắng giúp đỡ mọi người. Khi nhà cầm quyền Lysihio bắt đầu bắt hại các Kitô hữu, giám mục Blasio cũng bị bắt giữ. Ngài bị tống giam và chờ ngày xử trảm. Trong lao tù, vị giám mục thánh thiện này đã làm cho nhiều người ngoại giáo trở lại. Trên đường phố, khi Blasio tiến ra pháp trường, người ta tụ tập rất đông để chào vị giám mục thân yêu của họ lần cuối. Blasio chúc lành cho tất cả mọi người, kể cả những người ngoại giáo. Lúc ấy, một bà mẹ nghèo chạy đến, bà này xin Blasio cứu chữa cho con nhỏ của bà đang bị mắc nghẹn xương cá. Giám mục Blasio liền thầm thĩ nguyện cầu, rồi chúc lành. Phép lạ đã cứu sống đứa trẻ. Thánh Blasio bị xử trảm vào năm 316. Tương truyền rằng, Ngài là vị thánh làm nhiều phép lạ. Đôi dòng ngắn ngủi về Thánh Blasio cho chúng ta cảm nhận được, Ngài là một vị thánh không chỉ sống cho người khác khi còn tại thế, nhưng ngay cả khi Ngài đã qua đời, Ngài vẫn luôn giúp đỡ những ai chạy đến với Ngài trong niềm tin vào Thiên Chúa. Trong tông huấn Đức Kitô hằng sống, Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi người trẻ đã có nhiều cách thế để sống cho người khác rằng: người trẻ đích thực, có nghĩa là người đó có một trái tim biết yêu thương. Biết yêu thương là biết sống cho người khác, sẵn sàng dấn thân vào những sáng kiến làm việc thiện nguyện. Tích cực trong tư cách công dân và tinh thần liên đới xã hội. Biết sử dụng các tài năng của mình cách sáng tạo và được khích lệ để đảm nhận các trách nhiệm của mình. Biết cách chuẩn bị để đi vào đời sống chính trị nhằm xây dựng công ích. Biết đi ra, dành thời giờ gặp gỡ những người già yếu hoặc thăm viếng các khu xóm nghèo hay đáp ứng các nhu cầu của người ta. Biết tham gia các chương trình xã hội, xây dựng nhà cho người vô gia cư, hay cải tạo các khu vực bị ô nhiễm, hoặc cung ứng những loại trợ giúp khác nhau cho những người cần trợ giúp. Người trẻ còn là các sinh viên đại học, thì có thể áp dụng kiến thức của mình một cách liên ngành, cùng với các bạn trẻ của các giáo hội hay tôn giáo khác, để đề ra những giải pháp cho các vấn đề xã hội. Với những người trẻ sống hết lòng vì tha nhân, Đức Thánh Cha đã nói thêm: Cha muốn khích lệ tất cả các con trong nỗ lực này, vì cha biết rằng trái tim trẻ trung của các con muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Xin các con đừng đùn đẩy cho ai khác vai trò tác nhân của thay đổi. Các con là những người nắm giữ tương lai, xuyên qua các con, tương lai đi vào trong thế giới. Cha kêu gọi các con xây dựng tương lai, phụng sự cho một thế giới tốt đẹp hơn. Các bạn trẻ thân mến, cha xin các con đừng làm những khách bàng quan trong cuộc sống. Các con hãy dấn thân. Chúa Giêsu đã không hề là một kẻ bàng quan. Người đã dấn thân. Các con đừng chỉ đứng xa xa, nhưng hãy lặn ngụp vào trong thực tế của cuộc sống như Chúa Giêsu đã từng. Trên hết, bằng cách này hay cách khác, các con hãy chiến đấu cho thiện ích chung, hãy phục vụ người nghèo, hãy là những tác nhân chính của cuộc cách mạng yêu thương và phục vụ. Dừng lại để hiểu điều Đức Thánh Cha nói với người trẻ. Dừng lại để chiêm ngắm Thánh Blasio, chúng ta nghiệm ra rằng, để sống cho người khác trọn vẹn, Thánh Blasio đã tạo được niềm vui thiêng liêng, đã chuyên chăm cầu nguyện và liên kết mật thiết với người bạn trẻ Giê-xu. Ngoài ra, thánh nhân còn được hấp thụ một nền giáo dục Kitô giáo chắc chắn từ gia đình. Ước gì mỗi bạn trẻ cũng nắm vững được nguyên lý này khi muốn sống cho tha nhân. Ước gì những bậc cha mẹ cũng thấu hiểu nguyên lý này để giáo dục con cái mình thành những người trẻ sống vì người khác. Lạy Chúa, nhờ lời truyền cầu của Thánh Placio, xin cho mỗi người chúng con có được một trái tim nhạy bén, biết yêu thương và biến yêu thương thành một lối sống hết tình cho tha nhân. Amen.
Đường lối Chúa băng qua biển rộng, làm sao con biết được, rồi của Ngài sẽ nước mênh mông. Người đến nay đi từng khi trong đời, mời chúng con theo người đi muôn nẻo, đem tin mừng gieo rắc ngàn nơi. Từng tiếng khóc thương con đêm ngày, mà con chỉ thấu hiểu tiếng người mẹ ai đó mà thôi. Vì xót thương con lầm lỗi lâu rồi, chẳng biết khi nào cái hối quay về. Chúa chính là mẹ khóc người con. Chúa ơi dạy con biết yêu thương mọi người. Chúa ơi dạy con yêu người như Chúa, sống cho tình yêu chết vì tha nhân. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biến mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu thương. Chúa ơi dạy con biết đón nhận mọi người. Chúa ơi dạy con biến mở lòng ra, trở nên bài ca tràn hòa yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.